Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 8 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các lực lượng dân chủ Syria được Mỹ yểm trợ đã chiếm được quyền kiểm soát Manbij, cứ địa của nhà nước Hồi giáo IS ở Syria. Máy bay không người lái Mỹ giết chết một thủ lĩnh IS ở Afghanistan. Tổng thống Obama nói Mỹ là lãnh đạo toàn cầu trong cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Hoàng Long với chuyên mục Nhìn về châu Á. Tiếp theo là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Và cuối cùng là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các lực lượng dân chủ Syria, tức SDF, đã chiếm được toàn bộ quyền kiểm soát thành phố Manbij, cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, theo lời của một người phát ngôn của SDF cho biết. SDF nói với hãng tin Reuters rằng các lực lượng của họ đã tràn vào thành phố sau khi các phần tử chủ chiến cuối cùng tháo chạy khỏi thành phố này. Các lực lượng được Mỹ yểm trợ đã giải thoát hơn 2.000 người dân bị bắt làm con tin, là những người trước đây đã bị quân nhà nước Hồi giáo dùng làm bia đỡ đạn, theo lời ông Shafan Dawish thuộc Hội đồng Quân sự Manbij, một nhóm liên minh với SDF. Ông Dawish nói với hãng tin Reuters, "Chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ thành phố và đang tiến hành các cuộc hành quân để truy quét tàn quân của IS." Hôm qua, thứ Sáu, 12 tháng 8, ông Gordon Trowbridge, phó phát ngôn nhân của ngũ giác đài, nói với báo chí ở thủ đô Washington rằng ISIL, tức là nhà nước Hồi giáo, rõ ràng là đang dẫy chết. Và ông miêu tả sự sụp đổ của thành phố Manbij vào bất cứ lúc nào là một bước ngoặt đáng kể mới nhất trong các nỗ lực của liên quân nhằm tiêu diệt và loại trừ một hang ổ hoạt động của nhà nước Hồi giáo. Từ lâu, Hoa Kỳ và các giới chức trong liên minh chống IS đã coi Manbij là một cứ địa chủ yếu của nhóm khủng bố này. Họ nói thành phố này vừa là một trung tâm tiếp nhận các chiến binh nước ngoài, vừa là một cứ địa thiết yếu để hỗ trợ cho các hoạt động của nhóm khủng bố IS ở nước ngoài. Đó là nơi mà các chiến binh IS được gửi ra bên ngoài để lập âm mưu và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào phương Tây. Ông Trowbridge nói sự sụp đổ của Manbij sẽ gây thiệt hại thực sự cho khả năng hoạt động của IS trong cả hai lĩnh vực vừa nêu ra. Tuy nhiên, mặc dù các lực lượng dân chủ Syria, tức là SDF, đang nắm quyền kiểm soát Manbij, cũng còn cần một thời gian trước khi an ninh được tái lập hoàn toàn tại thành phố này. Các giới chức trong liên minh và liên quân tại hiện trường đã bày tỏ quan tâm về các tổ khủng bố đang nằm yên để chờ giờ hành động, sẵn sàng tấn công các binh sĩ được liên quân ủng hộ bất cứ khi nào có cơ hội, là chiến thuật mà IS đã dùng trước đây ở Fallujah và Ramadi. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay là một thủ lĩnh cấp cao của nhà nước Hồi giáo là Hafiz Syed Khan đã bị giết chết trong một cuộc không kích của Mỹ. Ngũ giác đài hôm qua loan báo rằng cuộc tấn công đã được thực hiện hôm 26 tháng 7 tại khu vực Achin thuộc tỉnh Nangarhar. Trong một thông báo, phó phát ngôn nhân của ngũ giác đài nói Khan được biết là đã trực tiếp tham gia các cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng Mỹ và liên quân. Và các hoạt động của mạng lưới của Y đã gây kinh hoàng cho người dân Afghanistan, đặc biệt là tại tỉnh Nangarhar. Ngũ giác đài nói, nhà nước Hồi giáo đã dùng Nangarhar để huấn luyện, trang bị, điều động và kiểm soát các đường dây chuyển vận, liên tục cung cấp chiến binh cho nhóm chủ chiến IS. Ông Trowbridge nói cái chết của Khan sẽ làm gián đoạn các hoạt động của nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan và trong khu vực. Tình báo Afghanistan hồi tháng 7 năm 2015, tường trình sai lầm rằng Khan đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Các nguồn tin Afghanistan nói là có thêm 30 quân IS khác cũng bị giết chết trong cuộc tấn công đó. Tuy nhiên, tin về cái chết của Khan vào lúc đó là không đúng sự thực. Cuộc tấn công ngày 11 tháng 7, 2015 được thực hiện chỉ vài tháng sau một cuộc tấn công khác ở Afghanistan, giết chết nhân vật được cho là cao cấp thứ nhì của nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan lúc bấy giờ. Quay sang chính tình nước Mỹ, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã công bố hồ sơ thuế cá nhân, cho thấy thuế suất năm ngoái bà đã đóng cho liên bang là 34,2%, trong khi ứng viên bên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đang bị áp lực ngày càng tăng trong việc công khai hồ sơ thuế của ông này. Bà Clinton và người đồng hành, ứng cử viên Phó Tổng thống Tim Kaine, công bố tờ khai thuế hôm qua 12 tháng 8. Thuế suất mà ông Kaine đã đóng cho liên bang trong năm ngoái là 20,3%. Trợ lý chiến dịch vận động của bà Clinton, bà Jennifer Palmieri, tuyên bố rằng bà Clinton và ông Kaine tiếp tục lập tiêu chuẩn về minh bạch tài chính và kêu gọi ông Trump hãy công bố hồ sơ thuế cá nhân của ông. Ông Trump lặp đi lặp lại rằng các số liệu tài chính của ông đang được kiểm toán và ông từ chối không công bố cho tới khi đã hoàn tất tiến trình này. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, các chuyên gia tài chính đã chỉ ra rằng không có gì ngăn trở một người công bố hồ sơ thuế cá nhân trong giai đoạn kiểm toán. Các chuyên gia này cũng chỉ ra rằng các nhà phát triển bất động sản được hưởng một số ưu đãi thuế và điều này có thể dẫn tới việc ông Trump đóng thuế suất thấp hơn nhiều so với một công dân bình thường hoặc cũng có thể là ông không đóng thuế nào cả. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói Hoa Kỳ đã trở thành một lãnh đạo toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, mà theo lời ông là một trong những thách thức cấp bách nhất của thời đại chúng ta. Trong bài diễn văn hàng tuần được phổ biến hôm nay, nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý rằng năm 2015 đã qua mặt năm 2014 để trở thành năm có khí hậu nóng nhất kể từ khi các dữ kiện liên hệ được thu thập. Và dự kiến là năm 2016, thời tiết sẽ còn nóng hơn thế nữa. Tổng thống Obama nói tuy vậy, trong 7 năm rưỡi qua, người Mỹ đã bỏ tiền bạc cho các dự án đầu tư nhiều cao vọng vào lĩnh vực năng lượng sạch và giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính, mà kết quả theo ông là các nguồn năng lượng sạch rốt cuộc đã trở nên rẻ hơn là năng lượng truyền thống, bẩn hơn và không có lợi cho môi trường. Tổng thống Obama nói sự lãnh đạo của Mỹ liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu đã giúp đưa gần 200 quốc gia lại với nhau ở Paris hồi năm ngoái để hợp tác trong hiệp định tham vọng nhất trong lịch sử để cứu hành tinh duy nhất mà chúng ta có. Tổng thống Obama nói thỏa thuận đạt được ở Paris là nền tảng để xây dựng thêm, hầu có thể để lại một tương lai trong lành hơn và an toàn hơn cho con cháu chúng ta. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các giới chức Pakistan nói các phi công trên máy bay trực thăng Pakistan đã đáp khẩn cấp xuống lãnh thổ Afghanistan hồi đầu tháng này, đã được những người bắt họ trả tự do và nay đã trở về nhà an toàn. Một thông báo của Bộ Ngoại giao Pakistan vừa đưa ra hôm nay nói 6 người trong phi hành đoàn gồm 5 người Pakistan và 1 người Nga đang trong tình trạng an toàn và sức khỏe tốt. Nhà chức trách Pakistan đầu tháng này nói cả đoàn đang bị quân Taliban cầm giữ. Chiếc máy bay Mi-17 do Nga chế tạo cất cánh từ thành phố Peshawar của Pakistan và đang trên đường bay tới Uzbekistan, nhưng đã gặp lỗi kỹ thuật trên đường bay, buộc các phi công phải đáp khẩn cấp xuống một địa điểm ở phía bên kia biên giới trên lãnh thổ Afghanistan. Dân làng nói chiếc máy bay trực thăng đã bốc cháy ngay sau khi va mạnh xuống đất. Tất cả những người trên máy bay đều sống sót trước khi bị bắt và mang đi bởi những người đàn ông vũ trang không biết danh tính. Tai nạn xảy ra tại một vùng hẻo lánh thuộc tỉnh Logar của Afghanistan. Các quan chức quốc phòng Mỹ yêu cầu Nga hạ bớt giọng điệu gay gắt với Ukraine, khuyến cáo Moscow có thể thổi bùng tình hình vốn đã căng thẳng và mong manh. Phó phát ngôn nhân của ngũ giác đài Gordon Tobridge hôm qua nói, Mỹ rất quan ngại và nhấn mạnh là Nga nên nỗ lực hơn nữa để ngăn leo thang căng thẳng. Ông nói thêm, Nga đang tiếp diễn giọng điệu khiêu khích vốn đã khiến cho nhiều người có ấn tượng rằng có chuyện lớn đang xảy ra tại Ukraine. Ông Tobridge cho biết Hoa Kỳ không thấy bất cứ bằng chứng nào ủng hộ cho tố cáo của Nga rằng Ukraine đang tìm cách thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. mưa chút đã ập xuống bang Louisiana ở miền nam nước Mỹ, đã buộc Thống đốc John Bel Edwards tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Các giới chức cho biết hai xác chết đã được vớt lên sau những trận lụt lớn tại bang Louisiana, bao gồm cả thành phố New Orleans. Và tin Olympics, siêu sao bơi lội người Mỹ Katie Ledecky đã xô đổ kỷ lục thế giới trên đường bơi 800m tự do nữ tại Thế vận hội mùa hè Rio. Trong khi đó, vận động viên đồng hương Michael Phelps bị kình ngư Singapore đánh bại trên đường 100m bướm nam. Ledecky trở thành vận động viên bơi đầu tiên kể từ khi kình ngư người Mỹ Debbie Meyer chiến thắng cả ba cự ly 200, 400 và 800m bơi tự do trong một kỳ Thế vận hội.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, kể từ khi Liên Hợp Quốc áp đặt những biện pháp trừng phạt lên Bắc Triều Tiên hồi tháng 3 vì những vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn, hoạt động kinh tế đã đình trệ trong những khu phát triển kinh tế của nước này. Tuy nhiên, giá cả cho những mặt hàng thiết yếu vẫn ổn định. Điều này có thể là nhờ sự phát triển của những thị trường tư nhân bán hợp pháp dưới thời lãnh tụ Kim Jong-un, theo một số nhà phân tích.
Vẫn khó đánh giá được mức độ hữu hiệu của những biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Bắc Triều Tiên hồi tháng 3, vì nước này thực hiện vụ thử hạt nhân thứ tư của mình và phóng một phi đạn tầm xa hồi đầu năm nay. Trong khi giá cả cho những hàng hóa thiết yếu ở miền Bắc vẫn ổn định, có những báo cáo cho biết hoạt động kinh doanh đang trì trệ tại những khu phát triển kinh tế được lập ra để thu hút đầu tư nước ngoài. Nhà phân tích Lim Eun-chun thuộc Viện Viễn Đông của Đại học Gyeongnam nói với Ban Tiếng Hàn Quốc của VOA rằng hoạt động kinh tế trong hai khu phát triển gần biên giới Trung Quốc đã suy giảm đáng kể trong năm tháng qua. Ông nói, khu phát triển kinh tế Mubong và khu phát triển kinh tế đảo Onsung đã lập kế hoạch phát triển chi tiết, và Trung Quốc đã định đầu tư vào những khu này. Tuy nhiên, kể từ khi cộng đồng quốc tế áp đặt chế tài đối với Bắc Triều Tiên, và đặc biệt là sau khi Trung Quốc tham gia vào những chế tài, thì hoạt động này đã bị đình chỉ. Curtis Melvin, nhà nghiên cứu Bắc Triều Tiên thuộc Viện Mỹ-Hàn Quốc tại Đại học Johns Hopkins, cho VOA biết rằng, hình ảnh vệ tinh chụp những khu phát triển kinh tế của Bắc Triều Tiên cho thấy không có sự thay đổi nào trong năm qua để nhận biết có bất kỳ sự phát triển hay mở rộng nào. Sự thiếu thốn đầu tư quốc tế ở một mức độ nào đó là kết quả của những chế tài của Liên Hiệp Quốc gia tăng những hạn chế tài chính đối với những công ty kinh doanh với Bắc Triều Tiên, và những chế tài của Mỹ cho phép tịch thu tài sản của những tổ chức quốc tế và những cá nhân dính líu trong những ngành công nghiệp bị cấm của Bắc Triều Tiên như khai khoáng và ngân hàng. Nhưng Adam Cathcart, một chuyên gia Đông Á tại Đại học Leeds của Anh, lưu ý rằng ngay cả khi không có chế tài, những công ty quốc tế cũng ngần ngại đầu tư vào những khu phát triển kinh tế của Bắc Triều Tiên vì họ không cung cấp đủ cơ sở hạ tầng. Việc Bắc Kinh thi hành những chế tài quốc tế được coi là trọng yếu bởi vì 90% thương mại của Bắc Triều Tiên đổ vào Trung Quốc hoặc thông qua Trung Quốc. Năm 2015, thậm chí trước khi những chế tài được áp đặt, xuất khẩu của Bắc Triều Tiên giảm 14,8%, phần lớn là do kinh tế Trung Quốc chậm lại, theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ở Seoul. Bắc Triều Tiên không công bố số liệu kinh tế, nhưng trong những tháng qua, có những báo cáo nói rằng chế tài đang có tác động. Những nhà quan sát báo cáo, lưu lượng giao thông đã sụt giảm tại biên giới Trung Quốc-Bắc Triều Tiên. Việc chuyển tiền tệ cho những ngân hàng của Bắc Triều Tiên đã bị đình chỉ, và những tàu của Bắc Triều Tiên cập cảng Trung Quốc đã bị kiểm tra nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng có những báo cáo cho biết rằng giá lương thực và nhiên liệu ở Bắc Triều Tiên vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi những chế tài mới áp đặt trong năm nay. Hãng tin Reuters và website Daily NK ở Seoul, một tổ chức có nhân viên là những người Bắc Triều Tiên đào tị, đã thu thập dữ liệu và nhận thấy rằng giá gạo, ngô, thịt heo, xăng và dầu diesel vẫn tương đối ổn định so với năm ngoái. Họ cho biết giá xăng lúc đầu có tăng 45% vì người ta lo sợ thiếu hụt dưới những biện pháp trừng phạt, nhưng đã sớm quay trở lại mức bình thường. Những nhà phân tích nói rằng, nhờ sự phát triển của những thị trường tư nhân bán hợp pháp dưới thời lãnh tụ Kim Jong-un, mà giá thực phẩm và giá nhiên liệu được bình ổn, dù có những biện pháp trừng phạt. Những thị trường bán hợp pháp này được gọi là Chan Madan, là nơi mà những cá nhân và những nhà mua bán sỉ mua và bán những mặt hàng do tư nhân sản xuất và hàng nhập khẩu. Kang Mi-jin, một người Bắc Triều Tiên đào tị, giờ làm việc cho website Daily NK và thường xuyên nói chuyện với những nguồn tin thị trường ở miền Bắc, cho biết kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền đến giờ, vẫn chưa có sự kiểm soát hay trấn áp những thị trường bán hợp pháp kiểu này. Nhà báo này nói, việc cho phép Chan Madan hoạt động đã có tác động tích cực đối với người dân Bắc Triều Tiên, và ông Kim Jong-un không có lựa chọn nào khác. Ông ta không thể nuôi sống người dân, và cũng không thể hoàn toàn dẹp bỏ những thị trường này. Nhà phân tích Bắc Triều Tiên Andrei Lankov tại Đại học Kukmin ở Seoul gần đây đã nói với Đài Á Châu Tự Do rằng ông không chắc liệu Trung Quốc có đang cố tình né tránh thi hành những biện pháp của Liên Hiệp Quốc hay không. Nhưng ông nói, nếu việc thi hành những chế tài bắt đầu đe dọa tới sự sống còn của chế độ Kim Jong-un, thì Trung Quốc sẽ nương tay. Bắc Triều Tiên đã ngang ngược đáp lại những chế tài của Liên Hiệp Quốc bằng cách bắn thử thêm những phi đạn tầm ngắn và tầm trung đốt hàng tấn nhiên liệu. Trung Quốc đã kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình, nhưng Trung Quốc cũng muốn một nước Bắc Triều Tiên ổn định để đối trọng với liên minh quân sự của Mỹ và Hàn Quốc trên bán đảo. Ông Lankov nói rằng, quyết định của Washington và Seoul triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD gây tranh cãi ở Hàn Quốc có phần chắc sẽ tăng cường sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Một bài hát mới vừa ra mắt trong tuần qua đã lọt ngay vào nhóm xếp hạng cao nhất. Đó là những cái tên không xa lạ với top 5 và chúng ta hãy cùng xem đó là ai và họ đã hợp tác như thế nào để cho ra sản phẩm mới này. Hãy bắt đầu với vị trí thứ 5, đó là Justin Timberlake với bài hát đã từng thống trị bảng xếp hạng trong một tuần, Can't Stop the Feeling. Ca sĩ 35 tuổi lùi một bậc so với tuần trước sau khi có nhiều tuần đứng trên vị trí Á quân. Khi ra mắt vào giữa tháng 5, bản nhạc disco pop vui nhộn này đã giành ngay vị trí cao nhất trên Billboard 100, có lẽ một phần bởi sự mong chờ và phấn khích của mọi người khi được thấy Justin Timberlake trở lại với làng âm nhạc sau hơn 3 năm vắng bóng. Và Timberlake nói rằng anh viết bài hát này chỉ bởi một lý do duy nhất. Đó là lý do gì vậy? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Trả lời ABC News, Timberlake nói anh sẽ không bao giờ viết bài hát này nếu nó không phải là dành cho một bộ phim. Can't Stop the Feeling là bài hát nền chính cho bộ phim hoạt hình Trolls sẽ được khởi chiếu vào tháng 11 này. Nhạc của Timberlake thường có âm hưởng của R&B, nhưng khi sáng tác Can't Stop the Feeling, anh đã tìm cảm hứng từ những bài hát của dòng nhạc dance từ thập niên 1970. Timberlake nói bởi vì bộ phim được lấy cảm hứng từ thập niên 1970, cho nên anh đã dùng nhạc dance của thời kỳ này cho bài hát. Cũng lùi một bậc trong tuần này là Calvin Harris với This Is What You Came For. Bài hát của dòng nhạc House được DJ người Scotland cùng sáng tác với người yêu cũ Taylor Swift và được thể hiện qua giọng ca của Rihanna. Mặc dù vị trí cao nhất trên Billboard 100 mà bài hát này giành được là top 3, nhưng sự hợp tác âm nhạc của Calvin và Rihanna đã thống trị hạng mục Hot Dance Electronic Songs. Và đây là bài hát thứ 3 của Calvin giành được vị trí cao nhất trên hạng mục này. Hãy cùng thưởng thức This Is What You Came For. với 3 bài hát giành vị trí cao nhất trên hạng mục Hot Dance Electronic Songs. DJ và nhà sản xuất Calvin Harris đã cân bằng thành tích với cặp đôi DJ người New York của nhóm The Chainsmokers. Và chính bài hát của Calvin đã lên thay thế Don't Let Me Down của Chainsmokers để thống trị hạng mục này. Đã có những om sòm xung quanh chuyện người đồng sáng tác This Is What You Came For, nhưng kể từ khi Taylor Swift xác nhận cô là người cùng viết lời, thì bài hát này đã thăng tiến nhanh chóng trên các bảng xếp hạng và được yêu thích nhiều hơn trên các dịch vụ nghe tải trực tuyến và trên sóng radio. Rapper người Canada Drake cũng đã lùi một bậc trong tuần này với One Dance, bản hit thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc của anh với 10 tuần thống trị bảng xếp hạng. Và với thành công của bài hát này cùng với album Views from the Six, tên tuổi của Drake đã nhanh chóng được xếp vào hạng những rapper nổi tiếng nhất thế giới với thu nhập cao nhất trong giới nghệ sĩ của dòng nhạc hip-hop. Nhưng One Dance là một trong ít bài hát của Drake không mang đậm yếu tố hip-hop mà là sự kết hợp của các dòng nhạc funky, dancehall và afrobeat. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold. Drake đã thành công nhanh chóng, đặc biệt trong gần 2 năm qua, nhưng nhiều người cho rằng sự nổi danh của anh là tấm gương phản chiếu sự trỗi dậy của thế hệ selfie, luôn tự đánh bóng hình ảnh bản thân với sự ích kỷ. So với Kendrick Lamar, một nghệ sĩ nổi tiếng khác của dòng nhạc hip-hop, người luôn viết lời hát cho các sáng tác của anh về thế giới xung quanh mình, trong khi Drake luôn viết về bản thân. Và những hình ảnh quảng cáo cho âm nhạc của Drake luôn đầy những hình ảnh về bản thân anh. Và thành công của Drake một phần là nhờ vào việc anh biết cách khai thác điều đó trong kỷ nguyên kỹ thuật số này. Còn trên vị trí thứ hai tuần này là nhóm Major Lazer với Cold Water, một sáng tác vừa được trình làng và được thể hiện qua giọng ca của Justin Bieber, người đồng hương nhỏ tuổi hơn của Drake, và ca sĩ Đan Mạch Mo. Đây là bài hát chính trong album studio thứ tư của nhóm nhạc electronic của Mỹ có tên Music is the Weapon, ra mắt hồi đầu năm nay. Kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 7, Cold Water đã gặt hái được thành công quốc tế về mặt thương mại khi trở thành bài hát số 1 trên bảng xếp hạng của nhiều nước. Và đây là bản nhạc của sự kết hợp dance và deep house. Water là sự kết hợp khá tình cờ của những nghệ sĩ danh tiếng từ 3 đất nước khác nhau. Khi được biết Major Lazer sắp ra mắt Cold Water, Justin Bieber đã nhắn trên Twitter thể hiện sự phấn khích của anh và hỏi Diplo, một thành viên của nhóm nhạc, về thời gian ra mắt. Diplo nói lúc đó bài hát còn chưa được hoàn thành và do đó họ đã quyết định mời ca sĩ 23 tuổi này góp giọng cùng với Mo. Và sự kết hợp này đang giúp bài hát trên đà trở thành bản hit số 1 trên bảng xếp hạng của Anh Quốc. Sia Fuller vẫn là nữ hoàng thống trị bảng xếp hạng tuần này với Trip Thrills. Cô ca sĩ người Úc đã tiến lên vị trí cao nhất bảng vào tuần trước để chấm dứt chuỗi thống trị 10 tuần của Drake. Bản nhạc electropop mang âm hưởng reggae này đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu bài hát của mùa hè này. Trip Thrills được đánh giá là có tính nghệ thuật cao bởi ca từ thông minh và giai điệu hấp dẫn. Việc đưa Sia lần đầu tiên lên thống trị Billboard, Trip Thrills còn giúp cô giành vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng của 27 nước trên thế giới. Chưa kể là lọt vào top 5 của nhiều bảng xếp hạng khác. Ở quê nhà Úc của cô ca sĩ 40 tuổi, bản hit của cô đã 3 lần đoạt đĩa bạch kim và 2 lần đoạt đĩa bạch kim ở Canada, New Zealand, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Trip Thrills cũng rất được yêu chuộng ở Ý khi nó giành đĩa bạch kim tới 5 lần với doanh thu bán ra hơn 1 triệu bản. Bài hát này cũng giúp Sia lập kỷ lục mới khi cô trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên thống trị bảng xếp hạng Billboard ở tuổi 40 kể từ khi Madonna lập được thành tích này cách đây 16 năm với Music. Và Sia đã chứng minh được rằng bạn có thể thành công ở bất kỳ độ tuổi nào. Nhưng chúng ta phải tạm chia tay ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy tuần tới để biết liệu Sia có tuần thống trị thứ 3 không nhé. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Siêu sao bơi lội Mỹ Kathy Ledecky đã xô đổ kỷ lục thế giới trên đường bơi 800m tự do nữ tại Thế vận hội mùa hè Rio. Hôm qua, với thành tích 8 phút, Ledecky đã vượt kỷ lục thế giới của bản thân mình gần 2 giây. Cô cũng giành huy chương vàng và bạc trên đường bơi tiếp sức. Trước đó, Joseph Schooling đến từ Singapore đã dẫn đầu cự ly 100m bướm kể từ khi xuất phát, vượt mặt Michael Phelps, người đã từng đánh bại anh 4 năm về trước tại London, cũng chính tại cự ly này. Vận động viên điền kinh người Ethiopia Almaz Ayana đã giành huy chương vàng điền kinh đầu tiên của Thế vận hội 2016 với một kỷ lục thế giới mới. Kianush Rostami, vận động viên người Iran, lập kỷ lục thế giới mới khi đoạt huy chương vàng trong môn cử tạ. Ngày thứ Bảy là ngày cuối cùng của bộ môn bơi. Và trong các tin vắn khác, các lực lượng dân chủ Syria, tức là SDF, đã chiếm được toàn bộ quyền kiểm soát thành phố Manbij, cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Các lực lượng SDF đã tràn vào thành phố sau khi các phần tử chủ chiến cuối cùng, IS, tháo chạy khỏi thành phố này. SDF đã giải thoát được hơn 2.000 người dân bị bắt làm bia đỡ đạn, theo lời của một giới chức của Hội đồng Quân sự Manbij là một nhóm có liên minh với SDF. Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay một thủ lĩnh cấp cao của nhà nước Hồi giáo là Hafiz Sayed Khan đã bị giết chết trong một cuộc không kích của Mỹ. Ngũ giác đài hôm qua loan báo rằng cuộc tấn công đã được thực hiện hôm 26 tháng 7 tại khu vực Achin thuộc tỉnh Nangarhar. Các giới chức Pakistan nói các phi công trên chiếc máy bay trực thăng Pakistan đã đáp khẩn cấp xuống lãnh thổ Afghanistan hồi đầu tháng này, đã được những người bắt họ trả tự do và nay đã trở về nhà an toàn. Bộ Ngoại giao Pakistan nói 6 người trong phi hành đoàn gồm 5 người Pakistan và 1 người Nga đã trở về nhà an toàn và trong tình trạng sức khỏe tốt. Nhà chức trách Pakistan đầu tháng này nói cả đoàn đã bị quân Taliban cầm giữ. Các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ yêu cầu Nga hãy hạ bớt giọng điệu gay gắt với Ukraine và khuyến cáo rằng Moscow có thể thổi bùng tình hình vốn đã căng thẳng và mong manh. Ông nói thêm, Nga đang tiếp diễn giọng điệu khiêu khích đã khiến cho nhiều người có ấn tượng xấu rằng chuyện lớn đang xảy ra tại đó. Và ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton công bố hồ sơ thuế cá nhân cho thấy thuế suốt năm ngoái mà bà đã đóng cho liên bang là 34%.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Câu chuyện Việt Nam, Câu chuyện nước Mỹ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.